người ta nói ngày đó và căn cứ vào đâu người ta biết năm 2012 là thế giới tiêu diệt theo Phật pháp? Kính xin thầy giải thích cho rõ cho chúng con rõ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi rất là lý thú. Câu hỏi này nó phát xuất từ những tin đồn nhảm ở trên internet, dựa vào là lịch của người Maya cổ. Và theo hệ thống lịch này đó thì năm tháng vừa nêu đó là cái ngày tận thế. Chứ thực tế đó thì các nhà khoa học đứng đầu trên toàn cầu, các nhà chính trị lớn của thế giới đó, trong hai phiên họp về vấn đề hâm nóng toàn cầu năm 2010 và 2009 đó, chưa từng đề cập đến. Sở dĩ mà các nhà khoa học hàng đầu và các nhà chính trị hàng đầu không đề cập đến là bởi vì nó không có một dữ liệu xác thực và lịch sử, lại càng không có một dữ liệu và bằng chứng khoa học nào để tin rằng lịch của người Maya là một sự thật. Và gây sợ hãi của bộ lịch này đó, nó còn bị tác động bởi bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 do Hollywood thực hiện, mà bất cứ một người xem phim nào khi thưởng thức xong bộ phim á, thì những cái cảm giác rùng rợn, sợ hãi, lo âu khi nhìn thấy Hoa Kỳ bị chìm ở trong biển nước và nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng lâm vào cái hoàn cảnh và số phận tương tự. Trung Quốc là điểm đến tương đối khá an toàn theo lịch và bộ phim này. Và từ đó đó, cái nỗi sợ hãi nó được lan truyền dưới hình thức là mối quan tâm lẫn nhau. Cho nên người này biết để truyền thông cho người khác. Ngày nay đó thì internet càng phát triển đó, thì việc sử dụng phương diện tích cực của nó làm lệ lạc cho quần chúng nhiều chừng nào theo cấp số cộng số nhân, ngược lại những thông tin sai lầm có tác hại gây rối loạn xã hội và bất ổn hạnh phúc của con người đó, nó cũng có một cái ảnh hưởng to lớn tương tự như vậy. Do đó đó là người tu học Phật không nên để cho những niềm tin sai lầm đó, mà thường được gọi là mê tín, ảnh hưởng đến đời sống tu học và hành trì của chúng ta. Việc bố thí cúng dường hay là hiến tặng các sở hữu tài sản bao gồm nhà cửa và các vật dụng khác của chúng ta nếu có đó, nên phát xuất từ tâm từ bi. Khi nhìn thấy rằng là nhiều người trong xã hội gặp nỗi khổ niềm đau mà không có điều kiện để tự giúp chính mình, trong khi chúng ta là có nhiều tài sản và sở hữu chưa thật sự cần đến, thì việc mà chia sẻ như thế là nó có giá trị nhân văn và nhân đạo rất là cao. Dầu cho nhân quả hay là đề sau không có thật, thì việc làm như thế vẫn có giá trị tình người. Và mỗi khi nhớ về, nghĩ tưởng đến, lòng ta cảm thấy hạnh phúc và bình an. Huống hồ trên thực tế, theo Đức Phật và khoa học đã chứng minh nhân quả là có thật. Do đó san sẻ những tài sản của mình cho người khác là điều rất là nên, nhưng đừng nên làm công việc ấy vì lý do sợ hãi và mê tín rằng là năm 2012 là năm hiểm họa và năm kết thúc của trái đất. Trong khoảng 3 năm trở lại đây đó thì thế giới đang có nhiều cái phương án phòng hộ, và các nhà khoa học hàng đầu đang nỗ lực làm công tác tập thể thế nào để tránh cái hiểm họa vào năm 2036. Vào khoảng tháng 4 thì có một cái mảnh vỡ thiên thạch mà theo cái đường bay quỹ đạo của nó đó, thì vào tháng 4 năm 2036 đó, nó sẽ va vào mặt trời. Và cái cú va đập này đó sẽ có thể làm cho hành tinh chúng ta đó bị ảnh hưởng rất là lớn, có thể là nát nửa địa cầu, cũng có thể là 1/4, cũng có thể là trọn vẹn. Và các nhà khoa học đã tính được cái công thức là làm lệch quỹ đạo của nó, và cái khả năng thành công đó là khá cao. Và hiện nay đó thì các nhà khoa học trên toàn cầu đang thảo luận về vấn đề rất là nhiều. Thì đó là cái mối quan tâm chung, và công việc đó đã được các nhà khoa học công bố trên các phương tiện truyền thông. Nói tóm lại đó là những cái thông tin về sự kiện liên hệ đến toàn cầu đó, nó bao giờ cũng là mối quan tâm của tất cả các cư dân trên hành tinh. Còn những thông tin mà thường không có giá trị thật á, sẽ không được các nhà lãnh đạo khoa học, các nhà lãnh đạo chính trị toàn cầu quan tâm. Và do đó là những người Phật tử hay bất cứ một người thường dân nào, chúng ta cũng không nên quá bận tâm về những chuyện như thế, vì điều đó mang lại rất nhiều nỗi sợ hãi và những cái tác hại tiêu cực rất lớn. Đây đó cũng có người vì ám ảnh năm hiểm họa 2012 mà đã tự tử tập thể, hoặc là tiêu xài bằng cách hoang phí, hoặc là tặng biếu vì nghĩ rằng là cái chết sẽ cận kề với mình. Nên trên thực tế thì việc đó chưa từng có thật, và chỉ cần nhìn đến 2 năm sau nữa thì chúng ta thấy nó hoàn toàn vô căn cứ. Kính chúc tất cả quý Phật tử vững niềm tin về nhân quả với chánh pháp, để ta sống an vui hạnh phúc, và khi có làm một việc thiện gì, phát xuất từ tình người, phát xuất từ lòng từ bi, phát xuất từ tinh thần và chủ nghĩa nhập thế của Phật giáo, để hành động của ta dưới sự đạo diễn của tâm đó, mang lại lệ lạc và có ý nghĩa rất thiết thực cho xã hội, con người hôm nay và mai sau. Xin quý vị nêu câu hỏi khác. Câu hỏi 2: tại sao các thầy học tiến sĩ toàn về Việt Nam không mà không ra hải ngoại hoằng pháp? Vì quý thầy học tiến sĩ ở nước ngoài, Phật pháp ở Việt Nam mạnh rồi, mà nhiều thầy giảng sư còn ở hải ngoại thì quá yếu, mà không có quý thầy giảng sư nào, nhất là nước Úc của chúng con. Chúng tôi không đồng quan điểm đó. Hiện nay thì ở tại các châu lục nơi có cộng đồng Việt Nam là Phật sự, thì đây đó đều có những giảng đường, đều có nhiều vị pháp sư giảng dạy. Có điều cái công việc giảng dạy đó có thể do bằng được các Phật sự tại chùa đó không được thường xuyên và không được mong đợi như chúng ta muốn. Nếu chúng ta tính theo tỷ lệ cộng đồng, tỷ lệ các chùa và tỷ lệ các giảng sư và pháp sư đó, thì Việt Nam chưa hẳn đã là nhiều. Trong nước chúng ta hiện nay là có 87 triệu dân và 16.500+ ngôi chùa. Tổng số tu sĩ đó là khoảng 47.000. Nhưng các vị giảng sư đi làm công việc hoằng pháp được quần chúng biết đến nhiều đó chưa đầy 100. Thì dĩ nhiên là mỗi một tỉnh thành đều có ban hoằng pháp từ 25 cho đến 100 thành viên, và chúng ta có tất cả là 55 tỉnh thành có sự hoạt động của Phật giáo ở cấp ban trị sự Phật giáo tỉnh và thành. Nhưng mà trong số từ 25 đến 100 thành viên đó, thực tế mà hoạt động về giảng kinh thuyết pháp cho quần chúng và có thâu băng ghi hình đó, thì chẳng có bao nhiêu. Ngoài ra thì mỗi một ban trị sự tỉnh thành lại có thêm một cái ban giáo dục tăng ni, và phần lớn á, đều có những cái hoạt động giảng dạy cho tăng ni với hình thức là hoằng pháp cho các tu sĩ. Thì số lượng thành viên là 25 vị. Việc giảng dạy thì khá nhiều, nhưng mà thâu các băng á, thì lại chẳng bao nhiêu. Trong khi đó ở hải ngoại người ta có khoảng 400+ ngôi chùa, rồi số lượng giảng sư đó thì cũng được vài 30 vị. Cho nên vấn đề còn lại là việc khéo sắp xếp mời thỉnh để một vị giảng sư ở chùa này có thể có cơ hội đến giao lưu, chia sẻ pháp thoại ở những chùa khác. Chúng tôi cho rằng vấn đề không phải là chúng ta thiếu giảng sư, mà vấn đề nó còn có những cái tế nhị. Nhiều khi ở chùa A, vì những lý do pháp môn, lại không có cảm thấy mạnh dạn để mời thỉnh các vị pháp sư có cái khuynh hướng tu tập ở một pháp môn khác. hoặc là cái chi phí cho việc vận chuyển máy bay từ băng này sang băng nọ, từ quốc gia này đến quốc gia khác lại rất là cao. Trong khi mỗi một khóa tu thì được tối đa là vài trăm người, mà tiền phát tâm cúng dường tùy hỷ công đức của những người tu học là cũng không có nhiều. Rồi chùa mỗi lần thỉnh mời đó phải cán đáng cái những cái chi phí đó, và do vậy gần như sẽ dẫn đến thâm hụt cái ngân sách của chùa. Ngoài ra nó còn có một số những cái lý do khách quan khác, chẳng hạn như cũng ngay thời điểm đó vị pháp sư được mời lại đang bận các Phật sự chùa mình, cho nên vì tính ưu tiên chọn chùa mình nhiều hơn là chọn các chùa khác. Kết quả là các Phật tử lại không có cơ hội được để nghe trực tiếp tại một ngôi chùa thông qua một giảng đường nhất định nào. Nhìn về phương diện phước báo thì các Phật tử ở hải ngoại có được điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Băng đĩa được ấn tống rộng rãi ở các chùa, ở các quán chay, ở các tiệm tạp hóa, ở chợ búa và những nơi công cộng chung chung. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì ấn tống băng đĩa và kinh sách thì không được nhiều như thế đâu. Các phòng phát hành phần lớn là bán, chùa nào có phòng phát hành cũng phải phát hành bán. Chứ còn nếu ấn tống á, thì trong một ngày như thế là dài 30.000 đĩa, có nước là phá sản. Do đó các Phật tử hãy hoài hoài cái phước do chế độ an sinh xã hội, đồng lương ổn định, rồi đời sống phù hợp với đồng lương, thì còn có được những cái băng giảng phổ biến rộng rãi trên Internet, mà muốn truy cập vào lúc nào cũng phải là chuyện quá khó khăn. Ở Việt Nam thì quảng đại đa số quần chúng lại không biết sử dụng Internet, chỉ có giới trẻ, giới trí thức thì sử dụng cái phương tiện này một cách nhuần nhuyễn, trong khi thành phần đó lại không có quan tâm về Phật Pháp nhiều như là những thành phần từ U50 trở đi. Cho nên xem ra đó, vì cái lòng khác ngưỡng Phật Pháp và một số Phật tử hải ngoại có cảm giác rằng là mình không được may mắn như ở Việt Nam, không có được những cái địa điểm dẫn kinh thuyết pháp nhiều. Tuy nhiên nếu chúng ta biết cách nối kết, chẳng hạn như cái việc mà nối kết giảng trực tuyến như thế này, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lắm. Vì chúng ta có 33 trường trung đẳng Phật học, 9 trường cao đẳng Phật học và 4 trường học viện Phật giáo Việt Nam đào tạo cấp cử nhân. Ngoài ra tại Sài Gòn thì có khoảng là 60 giảng đường hàng tuần, lớp giáo lý là khoảng 200. Nếu chúng ta cắt cử người thân ở Việt Nam đến những giảng đường, những lớp Phật học, rồi những lớp giáo lý như vừa nêu đó, chúng ta nói truyền trực tuyến, thì việc giảng cho quần chúng có mặt tại giảng đường đồng thời cũng có cơ hội để giúp cho các Phật tử đang online. Thì như vậy là cả hai đều được lợi lạc. Do đó bằng cách thức tương tự này thì mỗi khi có một vị pháp sư đang giảng ở một ngôi chùa, chẳng hạn như là ở Adelaide, mà một ngôi chùa khác ở Melbourne đang có một chương trình sinh hoạt, thì chúng ta cũng nối kết trực tuyến và gắn thêm một cái webcam, thì chúng ta có thể vừa thấy hình mà vừa nghe được pháp âm của một vị pháp sư nào đó đang giảng. Vấn đề còn lại đó là cách thức quản trị và nói kết truyền thông với nhau. Thì chúng tôi cho rằng là chúng ta sẽ giúp được cho những người tha thiết mong được nghe trực tiếp mà lại không có cơ hội được nghe, trong khi nhiều chỗ có cơ hội giúp cho người được nghe lại không có nhiều người tham gia để nghe trực tiếp ở tại một giảng đường. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi 3. Thưa thầy, có thầy nói tu phải tu vừa niệm Phật vừa tụng chú để bạc trừ được nghiệp chướng, vậy có đúng không thầy? Và có nên tụng chú, nếu tụng thì tụng các thần chú nào cho thích hợp? Vấn đề đặt ra không phải là đúng hay không đúng, mà nó là nó có thích hợp hay là không thích hợp đối với căn tánh của từng hành giả mà thôi. Chì chú là một phương diện quan trọng của mật tông, trong khi niệm Phật là một phương diện của tịnh độ tông. Trong kinh Tạng Pali đó thì niệm Phật là điều được khích lệ đối với tất cả các Phật tử dù theo bất kỳ một pháp môn nào. Và niệm Phật là được rút từ phương pháp lục niệm, tức là sáu đối tượng mà khi ta thiết lập tâm và ý niệm của mình trên đó đó, thì ta sẽ có được chánh niệm hiện tiền, tỉnh giác sẽ bắt đầu có mặt, những nỗi khổ niềm đau theo đó được tan biến. Cái nguyên tắc của việc niệm Phật và lục niệm nói chung là nằm ở chỗ ta lấy Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, bố thí cúng dường, quả báo sanh chư thiên và đời sống đạo đức để cho tâm của mình đồng thời điểm đó không có cơ hội bám víu vọng tưởng điên đảo với những sự vật, sự kiện khác. Và do vậy ta đỡ mất đi rất nhiều năng lượng tiêu phí cho những hoạt động vọng tưởng này. Do đó ta có thể xem niệm Phật cũng như là phương pháp lục niệm là nghệ thuật thay thế để thiết lập chánh niệm. Cho nên bằng phương pháp đó đó, thì các tổ mật tông đã sử dụng câu thần chú ở giai đoạn đầu như là một phương tiện, một cái niêm để cho tâm được chánh định trước những thời kinh. Và vì lâu về dài đó, thì một số tổ mật tông đó, là chuyên tu tập về chân ngôn và thần chú, do đó là khích lệ các Phật tử là miên mật ngày đêm với các thần chú mà họ xem đó là cốt lõi tinh hoa của sự hành trì. Cũng giống như là bên Tịnh Độ Tông trước đây là họ sử dụng một số kinh rồi đối tượng quán chiếu khác, còn bây giờ người ta lại xoay vào 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật để cho người tu tập dễ hành trì. Như vậy khi một hành giả tu Tịnh Độ Tông làm lúc ấy thực tập các câu thần chú với điều kiện xem danh hiệu Phật và thần chú chính là phương tiện để tâm được chánh niệm và nhất tâm không rơi vào điên đảo như mộng tưởng, thì giá trị lệ lạc sẽ giống như nhau. Còn cho rằng câu thần chú có khả năng giải ách trừ tai, giải quyết các vấn đề khổ đau, cầu gì được đó, mang lại một thành tựu sở quy tỳ tâm, các tường như ý, và tương tự hành giả Tịnh Độ nào mà cho rằng việc niệm Phật đó, có thể tăng trưởng vô lượng các phước lành và không cần phải làm bất kỳ một việc thiện hay công đức nào cũng có thể thành tựu được các giá trị của tu học, thì hãy nên xem xét lại cái niềm tin đó. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ rằng là bản chất của sự hành trì đó nó có giá trị rất lớn, còn việc niệm Phật và tụng thần chú chỉ là một cái phương tiện để được định tâm, và khi được định tâm rồi đó thì tuệ giác dễ dàng được phát sinh. Cho nên hãy xem việc niệm Phật trì chú là một phương tiện để dẫn đến những cái giá trị cao siêu hơn, chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó. Cho nên hành giả nếu sử dụng câu Nam Mô Di Đà Phật một cách trọn vẹn theo nghĩa chánh niệm và tỉnh thức thì không cần thiết phải đầu lúc ấy tụng trì các câu thần chú. Và tương tự nếu hành giả thực tập thiền quán, quán thân, rồi quán dòng cảm xúc, quán tâm và các đối tượng của tâm như là một cái phương tiện để đạt được chánh niệm thì ta không cần thiết phải là niệm Phật. Cho nên tùy theo cái thói quen và sự lựa chọn mà các hành giả có thể phối hợp hoặc là tụng trì chuyên nhất, niệm một cách chuyên nhất theo Tịnh Độ hay theo mật tông, theo thiền, kết quả đạt được của chánh niệm và chánh định vẫn được như nhau. Xin đi câu hỏi khác. Có một số vị xuất gia trở về sống với gia đình còn giữ giới, vậy các vị đó có được quyền như vậy không? Thưa thầy, theo giới luật của Đức Phật thì hễ là một người tu sĩ đã thế pháp theo thầy học đạo thì phải nghĩ đến cái con đường giác ngộ và giải thoát. Trong rất nhiều bài kinh Pali cũng như là kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã phân định hai lối sống, một bên là tại gia, một bên là thoát tục. Ngài đã sử dụng hình ảnh mô tả sự khác biệt về hai lối sống dẫn đến hai khuynh hướng ở trong xã hội như sau. Người tại gia như đang ở trong một mái nhà, rồi được bao bọc bởi 4 bức tường, một mặt cảm giác được an toàn, hạnh phúc ở trong mái ấm đó, nhưng mà khác nó chính là một sự giam nhốt. Còn người xuất gia tu học rời bỏ gia đình, tạm chia biệt với những người thân thương, hướng tâm về con đường giải thoát, thực tập hạnh từ bi, dấn thân phụng sự xã hội, xem tất cả chúng sinh như là quyến thuộc của mình, thì có một cái không gian tâm linh thoáng đạt và nó giống như là đang sống ở ngoài giữa trời, không hề bị cái giới hạn của bốn bức tường và mái nhà làm trở ngại và gián cấp. Hai phong cách sống khác biệt đó dẫn đến hai cái phản ứng khác nhau. Người tại gia thì dễ dàng bị đắm trước vào đời sống và niềm vui của ngũ dục. Người xuất gia nhờ đó dễ dàng được buông xả, thông dong tự tại, thảnh thơi ngoài ba cõi và không vướng bận. Mà nếu tu tập đúng phương pháp, có kết quả giác ngộ hiện tiền, thì sau khi thực tập thì người đó có thể trở thành một bậc giác ngộ ngay khi còn sống và kết liễu cái tiến trình sanh tử ở trong ba đời. Như vậy, dựa vào những mô tả vừa nêu đó, thì việc một người xuất gia trở về nhà mặc dù vẫn còn mặc pháp phục Phật, trì niệm kinh điển, thọ trì tâm linh tốt, thì vẫn chưa phù hợp đúng với tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Vì cái từ xuất gia là rời khỏi nhà, mà bây giờ mình đã xuất gia rồi mà vẫn còn tiếp tục ở nhà thì chắc chắn rằng nó có những cái giới hạn. Tu tại nhà đó thì khi mà mình khỏe mình tu, rồi khi mình tinh tấn thì mình hành trì, có những thời khóa thì nó lại khó mà chặt chẽ được. Còn khi có mặt trong một ngôi chùa, ta lại có được cái sự khích lệ của bạn đồng tu, những vị thiền hữu tri thức, gặp những trở ngại khó khăn ta có thể chia sẻ, và bạn đồng tu, các bậc thầy đi trước có kinh nghiệm giúp đỡ chúng ta tháo mở các bế tắc. Tinh thần đồng tu và sự hỗ trợ đó rất là cần thiết. Hiện nay đó thì nó cũng có một số tình huống là người lớn tuổi mà phát tâm xuất gia và khi nhập chúng thì là không hòa với chúng được, do những cái thói quen tại gia mình đã có, hoặc là tuổi tác dẫn đến những cái bệnh tật mà việc hòa theo chúng có thể làm cho họ cảm thấy là vượt sức chịu đựng của cơ thể, trong khi ở nhà mình là có đủ các phương tiện phòng ốc tiện nghi, nhất là ở hải ngoại, nhà cao cửa rộng, rất là đầy đủ. Cho nên họ có khuynh hướng là muốn trở về nhà để mình lo tu niệm, khỏi tiếp xúc ai, khỏi phiền não bởi những lời thị phi vân vân. Thì cách tu đó cũng tốt và trong một số trường hợp có thể chấp nhận được, nhưng tốt nhất nếu chúng ta có được cái niềm tin tấn, tự tin ở năng lực vượt khó của bản thân mình, hài hòa sống sáu pháp và hòa hợp cộng trú để mà nâng cao đời sống tâm linh của tăng đoàn á, thì giá trị lợi lạc của nó vẫn tốt hơn nhiều. Và việc tu tập tại nhà đó lúc nó dẫn đến nhiều cái ngộ nhận ở quần chúng Phật tử. Còn đối với những người xuất gia nào mà đã không còn giữ giới của Đức Phật dạy, rồi trở về nhà sau một thời gian nhưng mà lại tiếp tục không có xả áo và pháp y, mặc những cái trang phục của Phật, làm cho người khác nghĩ rằng mình vẫn còn là người tu, thì cái đó nó là cũng là điều mà không nên. Nói tóm lại, một vị tu sĩ được gọi là tiêu chuẩn theo tinh Phật dạy là phải ở chùa làm các Phật sự hướng dẫn quần chúng tu học. Còn việc cắt thất tạo ra những cái nhà để mình tự tu một mình, tự học một mình, tự làm đạo một mình thì nó không đúng với tinh thần và giới luật mà đạo Phật của các trường phái đã dạy. Cho nên khi đã phát tâm xuất gia rồi thì ta nên nghĩ đến cái con đường chánh quy để chúng ta thực tập, mà nhờ đó kết quả đạt được từ đó là sớm hơn. Câu hỏi 5. Có một số Phật tử gặp thầy nào cũng quy y, vậy có cần giữ pháp danh đầu hay không? Ý nghĩa của pháp danh là gì? Vị ấy đòi pháp danh như vậy thì quy cho vị đó nghĩ sao về Phật tử đó, và có cần giảng dạy cho vị đó như thế nào hay không? Trên thực tế thì từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, rồi luật và luận ở trong các trường phái Phật giáo từ xưa đến nay chưa có bất cứ một cái cấm cản về việc quy y nhiều thầy trong cùng một thời điểm hay là trong cùng một giai đoạn dài 30 năm. Sở dĩ không có những quy định đó là bởi vì đạo Phật chủ trương là nhân duyên, Cho nên nó cũng có một số Phật tử khi nương tựa tu học với một vị thầy A, mặc dầu chưa phải là vị bổn sư truyền giới cho mình thì mới vào đạo, có cảm giác an vui, hạnh phúc, bình an và tiến tu trên con đường thực tập nhiều. Thì trong trường hợp đó, việc quy lại lần thứ hai, mặc dù thầy bổn sư mình vẫn đang còn sống, có giảng kinh thuyết pháp, vẫn không phải là điều bị cấm kỵ ở trong Phật giáo. Vấn đề đặt ra là giữa cái thuận lợi và cái tình cảm giữa con người, ở đây là Phật tử, với các vị chân sư thật học, mà chúng ta nên quyết định là có cần thiết là quy lại hay không. Chúng tôi xin nêu ra 5 tình huống mà việc quy lại là có thể được xem rất cần thiết. Thứ nhất, vì bổn sư truyền giới đã qua đời và một số Phật tử có cảm giác rằng là mình không còn thầy để nương tựa, cho nên sa sút về tinh tấn và nhờ tái quy y tại một ngôi chùa với một vị thầy thích hợp, lòng tin về Phật pháp và hành trì đó ngày càng được tăng tiến hơn. Thì trong trường hợp đó quy là rất cần thiết. Tình huống hai, thầy bổn sư của mình vì những lý do đã ra đời, không còn là một vị tu sĩ nữa. Những người tu học có cảm giác rằng là nơi mà mình nương tựa không còn được thanh tịnh, như vậy việc tu tập sẽ không có kết quả. Mặc dù niềm tin đó là không đúng với sự thật, nhưng nó vẫn ảnh hưởng một cách rất trực tiếp đến tâm lý và đời sống hành trì của người tại gia. Cho nên việc quy y với một vị thích hợp là rất cần thiết. Tình huống 3, quy y từ thuở nhỏ mà vào cái thời điểm gần như là mình không có một cái rung động về tâm linh khi được tiếp nhận những giới pháp đang truyền ở trên chánh điện, có thể đi theo cha mẹ rồi nghe cái dịp được quy y cho nên ta trở thành là một Phật tử, hoặc là các nghi thức truyền giới vào cái thời điểm ta quy y đó là thuần bằng chữ Hán, cho nên khi quy y ta không hiểu nội dung nó giảng dạy về cái gì, và cái sự rung động tâm linh nó không làm cho mình đủ sức để thực tập. Do vậy việc quy lại là rất cần thiết. Cho nên khi quy lại ta lại có được cái sự hiểu biết về giá trị của đời sống đạo đức được Đức Phật dạy cho người tại gia, giá trị tâm linh đối với chánh pháp, đối với các vật chân sư thật học, đối với Đức Phật lịch sử và các Đức Phật ở trong Đại Thừa cũng như là các vị Bồ Tát. Do đó việc quy đó lại tăng thêm những giá trị hành trì. Trường hợp thứ tư là thầy bổn sư ở một nơi xa, trong khi nhà của chúng ta là ở một nơi rất là xa. Có những trường hợp là cách nhau đến nửa vòng trái đất, hoặc ở nước này và nước nọ, ở tỉnh thành này và tỉnh thành kia. Do đó việc mà tới học hỏi với vị bổn sư là một cái trở ngại và thách thức rất lớn. Cho nên ta có thể nương tựa vào các bậc thầy ở gần nơi chúng ta đang cư trú, và việc quy ngưỡng vào những vị thầy như thế sẽ giúp cho chúng ta tu học được tiến bộ. Và trường hợp thứ năm là có một số vị cảm thấy là mình đã quy với một vị thầy rồi, nhưng đồng lúc ấy cũng muốn mình có thêm những vị thầy khác để thỉnh thoảng ta có cơ hội để được học hỏi, thì cũng có thể được khích lệ. Chẳng hạn như trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca lịch sử đã giới thiệu các chúng sinh ở cõi Ta Bà hướng về Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Dược Sư thì ngài là khích lệ các đệ tử hướng về Đức Phật Dược Sư. Rồi ở một số kinh Mật Tông á, thì Đức Phật lại hướng dẫn các đệ tử quy ngưỡng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đức Phật Đại Nhật Như Lai, và trên tinh thần á, là mong cho các đệ tử của mình nương tựa vào nhân duyên và sự quy ngưỡng các Đức Phật mà học có hành trì một cách có tiến bộ. Cho nên á, là một vị tu sĩ, ta có thể giới thiệu đệ tử của mình cho các vị tu sĩ khác để các vị ấy có cơ hội giúp đỡ cho đệ tử của mình, và nhờ đó mà các đệ tử này có thể học được nhiều tinh hoa Phật pháp ở nhiều vị thầy khác nhau, hơn là chỉ giới hạn những kiến thức Phật pháp từ một vị thầy, dầu vị ấy có thể rất là lỗi lạc và nắm vững Phật pháp và hướng dẫn cũng rất là có hiệu quả. Cho nên ta phải dựa vào những cái nhu cầu thực tế rồi những cái giá trị thực tế để khích lệ cái việc quy lần thứ hai, thậm chí là quy nhiều lần. Tránh những trường hợp sau đây: khi thấy là một vị thầy nào đó nổi tiếng rồi mình sanh tâm khinh thường hoặc là không quy phục thầy mình, cho nên mình muốn tới quy với thầy đó để mình lấy le, hoặc là gần gũi những vị thầy nổi tiếng như vậy đó, để ta có thêm một cái hãnh diện và tự hào nào đó, hoặc là có những cái tình cảm riêng tư, những cái mối quan hệ mang tính cá nhân. Cho nên thông qua cái lễ quy để ta mong có được cơ hội để gần gũi các vị tu sĩ Phật giáo là điều nên tránh. Còn nói tóm lại, việc quy y mà có được cái nhu cầu như vừa nêu thì có giá trị rất là lợi lạc. Do đó đó là khi quy y đó thì ta phải để ý nội dung và cái cách thức triển khai giảng dạy của thầy truyền giới để chúng ta hành trì. Nếu không hiểu điều gì thì phải hỏi ngay lập tức, và sau đó chúng ta phải hỏi. Nếu hỏi mà vẫn chưa thỏa mãn thì nên tìm sách để đọc, bởi vì việc quy y là giúp cho chúng ta trở thành một Phật tử chân chính. Mà Phật tử chân chính thì được thể hiện qua hai phương diện, tức là có ba ngôi tâm linh: nương tựa vào Phật, thì không có nương tựa vào các thần linh theo mê tín dị đoan; nương tựa vào chánh pháp thì ta không cần học theo các tà thuyết, các chủ nghĩa, các giáo phái khác. Ta được quyền nghiên cứu tham khảo để biết cái đúng và cái sai. Nương tựa vào chư tăng, ta phải là đệ tử của một vị thầy A, một sư cô B, mà là đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính. Trên tinh thần này đó, khi mình hiểu được điều như thế thì thậm chí khi thầy mình đã mất rồi, ta cũng không cần thiết là phải quy tới một vị thầy thứ hai, bởi vì ta là đệ tử của tất cả các vị xuất gia thật học và chân tu rồi. Thì tuy nhiên, như chúng tôi vừa trình bày khi nãy, nếu ai vì những lý do nêu lúc nãy đó mà có quy dòng quy lại thì cũng đáng được khích lệ và tận dụng vào cái cơ hội quy đi mới này đó, để chúng ta tu tập một cách có kết quả hơn. Qua lý bước. Câu hỏi kế tiếp: bạch thầy, tứ y có phải của Phật Di Lặc dạy không? Xét theo tứ y, có nói đến y pháp với y nhân, có nhận xét thấy có khi quý thầy nói mà không đi đôi với hành động, sống ngược lại hoàn toàn. Vậy là người Phật tử trong tình huống vừa nêu, chúng con phải làm thế nào để tăng trưởng niềm tin với Tam Bảo mà không có rơi vào trạng thái thói tâm bồ đề, đánh mất niềm tin? Tứ y là do Đức Phật Thích Ca giảng dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và điều đó được xem như là nền tảng đạo đức xã hội của những người tu học theo đạo Phật Đại Thừa. Y pháp bất y dơ là một trong bốn nội dung căn bản. Y pháp là nương tựa vào chánh pháp, lời hướng dẫn, góp ý, tư vấn hoặc là giảng dạy của những vị pháp sư, giảng sư, các tu sĩ nói chung. Y nhân là nương tựa vào cái uy đức, gương hạnh, mẫu mực và đề sống chân chất có giá trị cho Phật pháp của những vị xuất gia chân chính để chúng ta thực tập và hành trì. Rất nhiều các vị xuất gia có được đời sống giới hạnh thanh cao và hoàn chỉnh Phật pháp có giá trị, làm nhiều Phật sự đáng được tán dương, phù hợp với lời Phật dạy và thích ứng với xã hội hiện đại, thì việc quy y với chánh pháp của vị đó thuyết giảng và quy y bản thân của các vị chân sư đó là rất cần thiết. Đạo đức xã hội mà Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, mở chúng ta một cái tầm nhìn rộng hơn là không nên thần tượng quá con người, dù đó là một vị tu sĩ. Vì Đức Phật thấy rất rõ, chánh pháp là thanh tịnh, việc thực tập là có kết quả ngay hiện tiền và dẫn đến việc chứng đắc hay là an vui hạnh phúc. Trong khi người truyền bá nó có thể vì những lý do khách quan, chủ quan, hoặc là do những cạm bẫy hay là những cái cám dỗ của trần tục mà không giữ được những giới phẩm thanh cao, hoặc là làm được những gì mà mình đã giảng dạy, thì Đức Phật đã khuyên chúng ta cũng không nên vì thế mà bỏ lỡ cơ hội học hỏi những điều hay và những cái giảng dạy có giá trị của những người đó. Vấn đề nằm ở chỗ người giảng dạy đúng được xem là tuyên bố chánh pháp và hoằng pháp. Đúng rồi, giá trị công đức mà họ làm như thế là thật sự có. Thì thứ hai, những người hành trì dầu có thể thực tập tốt trong khi người tuyên bố nó lại không có một hành trì nào. Cũng không vì thế mà việc hành trì của người lắng nghe và thực tập á là có gián đoạn hoặc bị những cái trở ngại. Cho nên á, ta thực tập được thì ta có được phước báo và giá trị nhiều hơn là người nói đó. Không vì những lý do có những cái quan điểm bất kính đối với người giảng dạy mà ta bỏ lỡ cơ hội học hỏi và thực tập chánh pháp. Điều thứ ba là ngay cả trong tình huống người tuyên bố chánh pháp không giữ được những gì mình nói, ta là những người nghe và học hỏi theo thì cũng phải biết lòng ơn nghĩa để chúng ta thể hiện những sự đền ơn và trả ơn. Cũng tương tự ở trong xã hội, ở các cái trường đại học, rồi những trường trung học và tiểu học nói chung, rất nhiều các giáo sư, giảng viên, giáo viên đâu phải nhất thiết là người nào cũng có một đời sống mẫu mực, chủ mực đâu. Nhưng mà ta vào học đường cốt yếu là học ở những kiến thức, phương pháp, nghiên cứu được những thế hệ đi trước truyền trao để ta trở thành là những chuyên môn và những chuyên gia trong lĩnh vực đó về sau này. Còn đời sống nhân cách, đạo đức của người đó nếu có những cái trục trặc thì luật pháp sẽ làm việc với người đó, thì nó sẽ phải chịu những khung hình phạt theo từng quốc gia quy định. Còn chúng ta không phải làm thay thế chức năng của luật và cũng không nên làm thay thế chức năng của cái phản biện xã hội. Công việc của chúng ta là thấy cái gì hay thì học hỏi, cái gì không hay thì vẫy tay chào, bực chân sư thật học nào làm đúng nói đúng thì ta hành trì càng rút ráo hơn. Còn nói đúng mà không hành đúng thì ta chỉ học cái đúng về nói, chúng ta không cần phải bắt chước theo về gương hạnh. Thì ai có được cái tinh thần như thế đó, thì niềm tin vững chãi đối với Tam Bảo sẽ không bao giờ lung lay. Cũng có rất nhiều người tại gia dạy cái thuyết pháp được vẫn có thể làm thầy cho những người mới bắt đầu và học đạo, trong khi họ vẫn có đời sống gia đình thì sao? Cho nên đừng nên quá nghiêm khắc mà hãy học theo đạo đức tư y để ta không bỏ lỡ những cơ hội quý giá học hỏi được ở những người nói được mà không thành trì thành công. Vì việc hành trì từ những điều chân chính mà người khác đã giảng dạy sẽ giúp cho chúng ta được lợi lạc, chứ không phải là bản thân của người nói đó được lợi lạc. Câu hỏi kế tiếp: Phật tánh có cố định không? Con người có mang tính chất gì trong duy thức học? Đây là câu hỏi tôi nói là chuyên môn, đầu sâu vào góc độ nghiên cứu tôi nói là khá nhiều. Đã gọi là Phật tính thì tính cách dao động và chuyển biến của nó trong các thăng trầm ở ba cõi và sáu đường là không có. Mặc dù là bản chất của Phật tính là cố định và không có thay đổi, nhưng tùy theo nghiệp riêng mà con người phải mang lấy, hay là các loài động vật ở trong ba cõi phải sống với hình thù vóc dáng nhất định nào đó, thì giá trị của Phật tính theo đó được hiển lộ nhiều hay là ít và mang lại an lạc cho con người ở mức độ lớn hay là nhỏ, rõ ràng là nó có những cái giới hạn nhất định đó. Chúng ta thử hình dung nếu Phật tánh mà nằm ở trong một biển rộng bao la thì triệu triệu con người và vô số các loài thủy tộc có thể lặn lội với nó để được an vui hạnh phúc. Còn nếu Phật tánh đó mà nằm ở trong một cái chai có dung lượng khoảng 300 ml thì cái giá trị hỗ trợ tâm linh cho người đang sở hữu đó đó cũng có giới hạn bằng cái dung lượng của nó. Cho nên các tổ dạy trong quá trình sanh tử luân hồi, dù ta đang ở với một vai trò nào, cách thế gì, lối sống ra sao, cũng đừng vì thế mà mình đánh mất cái niềm tin vào Phật tánh, rồi có mặc cảm tự ti về thân phận kẻ phàm của mình. Nhờ đó chúng ta có thể tu học phát triển tâm linh một cách có tiến bộ. Cho nên mặt khác là ta cần phải rèn luyện giới định tuệ, tu học theo các pháp môn, hành trì một cách miên mật để chúng ta vượt qua được những cái phiền não nghiệp chướng, giải phóng tham sân si và hiển lộ Phật tánh một cách trọn vẹn. trong một số kinh đại thừa và về sau này thì thiền của Trung Hoa đó nhấn mạnh góc độ Phật tánh như là mặt trời, trong khi đó phàm phu tánh thể hiện qua tham sân si như là những vườn mây u ám. Do đó sống với các phiền não nhiễm ô này nhiều chừng nào thì Phật tánh mặc dầu bất biến ở trong từng chúng sinh không có cơ hội để hiển lộ, và như vậy chúng sinh là phải chịu những cái quả hiển lộ của tham sân si như là đám mây đang phủ trùm mà chúng ta đang hiểu bên dưới, không thể có hội để nhìn thấy được bầu trời tự giác của Phật tánh đang hiện hữu ở bên trên. Cho nên tu tập đúng phương pháp sẽ giúp chúng ta làm hiển lộ Phật tánh trong thời gian sớm hơn là những người không có những nỗ lực tu tập tương tự. Còn về duy thức học, nó là một cái môn tâm lý đạo đức của Đạo Phật từ truyền thống Pali cho đến Đại Thừa. Và cái ngành tâm lý đạo đức học này đó giúp cho chúng ta phân tích các cái biểu hiện của tâm, động cơ của tâm, ảnh hưởng của nó đến hành vi, rồi các phương pháp thực tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thiết lập an vui hạnh phúc ở hiện tại và định hướng tái sanh của chúng ta trong tương lai. Cho nên con người đó nó lại là đối tượng nghiên cứu quan trọng nhất của duy thức học. Mặc dầu các động vật cũng có tình thức, cũng là đối tượng được chúng ta quan tâm dưới cấp độ là từ bi và quá độ, nhưng khi mà đề cập đến cái việc mà hiểu và hành trì đó thì con người vẫn là đối tượng có cơ hội để thực tập nhất và chuyển hóa nhất. Vì Đức Phật đã nói con người là tối linh ở trong các loài động vật. Cho nên học tâm lý học Phật giáo, một mặt chúng ta có thể hiểu rõ được cái sự vận hành, nguyên nhân hiện hữu, rồi đối tượng nhận thức chân chính, nhận thức sai lầm, các phương tiện để đạt được chánh niệm, chánh kiến và thể đạt được quả thánh ở trong đời. Thì việc phân tích con người dưới góc độ vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta không còn là nô lệ của chính mình nữa, mà làm chủ được các giác quan, thay đổi được dòng cảm xúc theo chiều hướng tích cực, rồi chuyển hóa các hành vi để chúng ta nâng cao một đời sống có chất liệu và có chất lượng của hạnh phúc và bình an. Một câu hỏi khác: khi người sinh ra, nếu chấp nhận nghiệp thì sẽ không có sự phấn đấu. Như vậy do đâu mà con người sinh ra có một số vị chấp nhận pháp môn tiểu thừa, một số chấp nhận pháp môn đại thừa? Do làm sao, hay là do nhân duyên gì mà những người chọn pháp môn tiểu thừa có thể phát tâm đại thừa? Mong thầy chia sẻ. Thứ nhất, chúng ta phải thấy nghiệp nó là một cái khuynh hướng, mà khuynh hướng nào cũng tạo thành thói quen mà được đặt trên nền tảng của thói quen. Thói quen nào cũng có sức chi phối và tạo ra cái cơ chế bị lệ thuộc về phương diện nhận thức, ứng xử và hành vi. Cho nên đã mang lấy nghiệp vào thân thì theo quỷ du ảnh hưởng của tinh thần Phật dạy cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, vì đổ thừa, quy trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác không phải là một giải pháp. Mà nghiệp không phải là một cái cố định, ta có thể thay đổi đó bằng các hình thức nghiệp đối lập hoặc là khác chiều. Chứ thực tế là mỗi giây phút trôi qua chúng ta đã gieo hàng trăm ngàn các nghiệp khác nhau, và nhiều nghiệp nó đã bị loại trừ trong quá trình chúng ta đang sống mà đôi lúc chúng ta không có ý thức đến. Cho đó là đừng nên tin số phận nó được an bài. Đổ lỗi, quy trách nhiệm tất cả các kết quả mà chúng ta đang sống ở hiện tại là do gốc rễ của quá khứ là sai lầm trên nguyên tắc đạo đức. Đức Phật đã nói điều đó ở trong kinh Trường Bộ. Ai có khuynh hướng lý giải mọi nghiệp có gốc rễ với quá khứ, mọi kết quả có gốc rễ quá khứ, thì người đó đã chấp nhận là định mệnh luận, và do vậy sẽ không có nỗ lực về đạo đức nào ở hiện tại và trong tương lai. Thì từ lời dạy này chúng ta thấy đó, học thuyết nghiệp của Phật giáo khác hoàn toàn với học thuyết nghiệp của Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo, vốn đặt trên nền tảng của định mệnh và định nghiệp. Do đó người tu học Phật phải tin vào sự thay đổi có giá trị và tích cực để chúng ta làm mới cuộc sống của mình bằng những nỗ lực chân chính, chứ không có ngồi mà chấp nhận số phận như là những chiếc lục bình trôi ở trên sông nước lệ thuộc vào thủy triều lên xuống của những con trăng. Một điều khác chúng ta cũng cần phải thấy rất rõ là ý niệm về tiểu thừa và đại thừa đó, nó là một cái mâu thuẫn về lịch sử. trong quá trình phát triển Phật giáo, mà ngày nay nó đã không còn chỗ đứng như là ngày xưa. Do vì cái mâu thuẫn lịch sử quy kết người khác là tiểu thừa, mình là đại thừa, mà Phật giáo đã mất đi sức mạnh của nó ở trong quá trình giáng thâm phụng sự cho tất cả chúng sinh. Ngày nay đó, tất cả các vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu đã không còn bận tâm đến ai là tiểu thừa, ai là đại thừa nữa. Rồi những cái cuộc hội họp Phật giáo quốc tế, chẳng hạn như là Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, Hội Liên hội Phật tử Thế giới, Hội nghị Tăng già Phật giáo Thế giới và một số hội đoàn khác, thì đều có các vị lãnh đạo của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa. Sở dĩ mà các ban tổ chức đã quyết định mời những vị lãnh đạo màu da sắc áo của các pháp môn khác nhau đến cho một cái hội nghị chung là vì muốn có một cái tiếng nói đồng thuận rằng tất cả chúng ta đều là những Phật tử và học theo pháp môn của Đức Phật. Pháp môn có thể khác nhau vì căn tánh chúng ta khác biệt trên nền tảng các văn hóa của các quốc gia, nhưng đừng vì thế mà chúng ta hẳn gì tự hào mình là đại, người khác là tiểu. Cái tâm lý đó đó là một cái tâm lý ngã chấp rất là nguy hiểm, và lịch sử đã có những cái giai đoạn như thế rồi, cho nên chúng ta không nên quá bận tâm như vậy. Với điều còn lại đó, tiểu hay là đại nó lệ thuộc vào sự hành trì và dấn thân của chúng ta. Có rất nhiều người lúc nào cũng cho mình là đại thừa, nhưng mà hành động thì tranh chấp, hận thù thì gieo rắc, phiền não thì quá nhiều, ganh tị thì quá lớn, rồi nhập thế thì lại không cao, làm Phật sự thì chẳng có, bao giờ cũng co cụm cái hoạt động của mình trong những cái phạm vi của mình mà thôi. Thì cái đó đó, giàu tự xưng là đại thừa, trên thực tế vẫn là một người đang có cái tâm gọi là nhỏ hẹp về nhận thức và hành vi. Còn có rất nhiều người trong truyền thống Phật giáo Nam Tông, mặc dù là bị người khác quy kết là tiểu thừa, nhưng mà dấn thân phụng sự làm Phật sự to lớn, họ vẫn là đại thừa thôi. Cho nên đại và tiểu nó thuộc về tâm và các hành động của chúng ta, chứ đừng nên xem như là một giáo phái, một bộ phái, một khuynh hướng chân dật. Do đó đó, để giúp cho người khác mở cái tâm rộng lớn, đó là tâm độ sinh, tâm Phật sự, tâm phụng sự, tâm từ bi, tâm tuệ giác, thì tất cả chúng ta phải nỗ lực làm cái công việc là hoằng truyền Phật pháp khắp mọi nơi. Chứ giúp người tại gia cần phải mở cái tâm rộng lớn đó đối với những người thân thương trong gia đình của mình, bằng cách hướng dẫn họ trở thành một Phật tử chân chính. Rồi sau đó là bạn ở trong công ty xí nghiệp, chúng ta phải hướng dẫn họ để giúp họ trở về đạo. Chúng ta đang làm một cái công việc của cổ sẽ lớn. Rồi các tu sĩ thì phải làm Phật sự, giàu khó khăn cỡ nào cũng phải giảng kinh thuyết pháp, đưa Phật pháp vào trong ngõ ngách của cuộc đời, dưới góc độ văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, chính trị, dân dân, thì đạo Phật mới có thể tồn tại và phụng sự cho nhân loại. Và ai làm được như thế là đang cúng dường được Đức Phật. Như vậy tâm phụng sự, tâm vô cầu, rồi tâm vị tha, tâm vô ngã sẽ làm cho hành động và sự nghiệp của mình ngày càng lớn. Và đó là một trong những điều kiện căn bản để chúng ta đạt được cái con đường tu học ở nhân gian này. Do đó chúng tôi kính đề nghị chúng ta hãy tạm quên đi tất cả những ý niệm tiểu thừa và đại thừa, mà xem tất cả giáo pháp của Phật đều là quang minh chánh đại, đều là lớn, đều là vĩ đại, đều là siêu thượng, siêu việt thời gian, đều là có giá trị giúp chúng ta chuyển qua được nỗi khổ niềm đau. Pháp môn nào cũng đều có khả năng dẫn dắt như thế. Và như kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy, các pháp môn là bình đẳng, không có pháp môn cao, không có pháp môn thấp. Và trong ngữ cảnh của câu hỏi, chúng ta có thể sửa lại câu sau: pháp môn của Đức Phật là bình đẳng, không có pháp môn nào tiểu, cũng không có pháp môn nào đại, chỉ có tâm con người lớn và nhỏ. Và do đó nhận Đức Phật, đối với Đức Phật của tôi và của anh, của chị, của ông, của bà cũng theo đó mà lớn nhỏ khác nhau. Còn bản chất của giáo pháp thì vẫn là bao la không cùng tận.